về nhân sự lãnh đạo hiện nay mà các bạn đã nêu lên đó, thì tôi cũng xin, đấy là cũng là cái suy nghĩ của tôi mấy năm nay, và nó cũng đang đặt ra một cách hết sức là nóng bỏng ở trong nước khi mà người ta tiến tới đại hội 10. Thế thì đại hội 10, đại hội toàn quốc ấy, là sẽ họp vào tháng 5 năm 2006. Rồi, nhưng mà 2 tháng nữa thì đã bắt đầu đại hội đảng từ cơ sở, tức là từ chi bộ lên liên chi, lên huyện, cấp tỉnh, cấp thành phố, thế rồi cấp ngành của quân đội, của công an, rồi cấp của cơ quan nhà nước, vân vân, là để đi đến sang năm. Thế thì cái nhân sự là gì? Là sẽ bầu ra các cơ quan lãnh đạo mới, 150 vị trung ương mới, 15 vị viên bộ chính trị mới, và do đó sẽ chuẩn bị là thay đổi luôn cả chính phủ, là sẽ có thủ tướng mới, các phó thủ tướng mới và một loạt bộ trưởng mới. Thế thì chúng ta đều biết là vấn đề nhân sự của đất nước là quan trọng lắm, bởi vì đấy là những cái người mà đứng đầu các cơ quan của đảng và nhà nước để lãnh đạo đất nước, mà hiện nay lại không có đảng nào khác cả nữa, cho nên nhân sự của Đảng Cộng sản cũng là có tác động rất lớn đến cái vận mệnh của đất nước. Thế hiện nay những bạn bè tôi ở trong nước ra gặp tôi đó, hoặc là viết thư hay email cho tôi đó, thì đều nói là cái thế hệ hiện nay lãnh đạo của Trung ương, của chính phủ, của Bộ Chính trị đó là một thế hệ người lùn. Thế họ nói vui, tôi tưởng là vui thôi, nhưng họ giải thích thật. Lùn là gì? So với thế hệ lãnh đạo của thời Hồ Chí Minh, thời Phạm Văn Đồng, thời Võ Nguyên Giáp, ngay cả với cái thời kỳ của Lê Duẩn với Lê Đức Thọ, tuy có rất nhiều cái kém cỏi và cũng có thể nói là tội lỗi đầy ra đấy, nhưng mà vẫn còn hơn cái thế hệ lãnh đạo hiện nay. Bởi vì nó đáng lẽ là thời kỳ đổi mới thì cái thế hệ lãnh đạo này phải tốt hơn chứ, giỏi hơn chứ. Con hơn cha là nhà có phúc cơ mà. Thế nhưng bây giờ lại là thế hệ người lùn. Lùn về gì? Lùn về trình độ, về tài năng, về uy tín và về nhân cách. Vừa rồi tôi đã viết một bài báo, tôi yêu cầu là ông Nông Đức Mạnh hãy nhìn thẳng vào cái sự thật đó để thấy là xung quanh mình đang là những người lùn, cần phải chấn chỉnh gấp. Mà cái lùn nguy hiểm nhất là lùn về nhân cách. Tức là các vị là người ta chỉ, thậm chí ông chủ tịch nước là Trần Đức Lương đó, mà người dân ở trong nước, trí thức trong nước gọi là ông bất lương, thì không phải là họ chụp mũ cho ông, không phải là vô cớ, phải có cớ gì đó người ta gọi ông là ông bất lương. Tại sao cứ TV mở ra thấy đại tướng Phạm Văn Trà, là các bà các cô, thậm chí trẻ con và sinh viên cũng nói là đây ông này, cái ông hói này là ông năm nhà ba vợ. Thì cũng không phải là người ta bịa đặt cho cái chuyện đó, năm nhà ba vợ trong cái thời buổi này. Thế cho nên là chúng ta phải thấy là đây là những người lùn, mà những lùn lùn này thì nhất là tôi nói chính ngay là những cái chuyên gia ở trong nước đó, như là ông Đặng Quốc Bảo. Ông Đặng Quốc Bảo là trung tướng, ông Đặng Quốc Bảo là hiệu trưởng của trường kỹ thuật quân sự. Ông Đặng Quốc Bảo là người ăn nói rất mạnh và có trình độ nghiên cứu. Ông nói rõ là cái thế hệ lãnh đạo hiện nay không có người nào có tầm chiến lược và có trình độ đột phá. Đột phá tức là gì? Đột phá là bứt phá, dám có những cái chủ trương mới, đúng đắn, gạt bỏ những chủ trương sai lầm, mới mẻ nhưng mà là đúng đắn. Thế thì hiện nay các vị này là đều yếu cả. Cho nên là đặc biệt là ông Nông Đức Mạnh là không có phe phái nào cả. Chính do ông đứng một mình mà được ba phái kia chấp nhận mà đưa lên. Do đó cho nên tôi nghĩ rằng là đó là những cái yếu. Thế thì cái nguy hiểm hiện nay là gì? Là trong đại hội 10 sắp đến nó chọn nhân sự để thay. Thế nếu mà các vị lại chọn rất kỹ những người theo cái hình ảnh của mình, theo mô hình của mình, chứ không phải theo là cái tư tưởng bứt phá lên, tư tưởng đổi mới thật, tư tưởng hòa nhập với thế giới một cách mới mẻ, thì đất nước sẽ còn là thụt lùi hơn nữa. Do đó cho nên là mới có bức thư mới gửi đây của ông Võ Văn Kiệt là yêu cầu phải thảo luận dân chủ, yêu cầu phải đổi mới cả Trung ương, không nên cứ để kiêm nhiệm Bộ trưởng với Trung ương là một, không thể để không cần phải nhiều, không cần phải dựa vào cơ cấu, tức là mỗi một tỉnh phải có một hay hai Trung ương, mà quan trọng nhất là chọn được đúng là những người ưu tú nhất để mà lựa chọn vào cái cơ quan lãnh đạo. Nhưng mà cái này tôi nghĩ là khó lắm, bởi vì trong cái điều kiện hiện nay đó, trong quan hệ quốc tế không thay đổi, khi mà gia nhập WTO đến bây giờ người ta cũng nói là định trong năm nay sẽ vào, nhưng bây giờ chính ông tuyển là Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp trực tiếp giải quyết vấn đề này cũng phải thú nhận là năm nay không còn có khả năng vào trong năm nay. Mà nếu sang năm nữa thì cũng không biết kéo dài đến tận bao giờ, kiểu như thế. Cho nên vấn đề nhân sự là luôn luôn gắn liền với vấn đề đường lối và chính sách. Nếu mà đường lối chính sách không thay đổi, nếu mà những người hiện nay trong Bộ Chính trị đó, nhất là Tổng Bí thư không thay đổi quan điểm của mình, mà vẫn cứ giữ quan điểm gọi là suy tôn chủ nghĩa xã hội, coi cái cơ sở quốc doanh là quan trọng nhất, vẫn giữ cái đấu tranh giai cấp, thì tôi nghĩ là họ sẽ chọn một cái nhân sự còn lùn hơn họ nữa, thì rồi không biết thế giới sẽ đi đến đâu. Cho nên tôi nghĩ đây là vấn đề khẩn cấp mà tuổi trẻ chúng ta, mà những người có lương tri trong Đảng Cộng sản phải gấp lên tiếng để mà có một cái thay đổi về chính sách, về đường lối, về quan niệm, và từ đó tìm cho ra được những cái tài năng mới. Rồi. Tôi có nói trong một bài báo rằng là những người có tư duy mới, có tấm lòng nhiệt huyết, là có nhân cách trong sạch đó, trong xã hội Việt Nam không hiếm, thậm chí ngay trong Đảng cũng không hiếm, nhưng mà chưa được lựa chọn đích danh để đặt đúng chỗ thôi. Thì nếu có những quan điểm mới, nhất định có thể tìm ra bằng dựa vào công luận, dựa vào xã hội, dựa vào tập thể của quần chúng nhân dân nghe ngóng, thì có thể biết được rõ. Chứ toàn thì cái nhân sự hiện nay là chính họ, họ quyết định là phải khai báo tài sản, ba nghị quyết về khai báo tài sản, nhưng mà có ai làm đâu, từ trên dưới không ai làm cả. Cho nên ông Trần Văn Hà mới bảo là nếu bây giờ mà đích thân Tổng Bí thư sắn tay lên làm, đích thân Thủ tướng sắn tay làm, tôi này, tôi xin khai với đường phố, với chi bộ, với xung quanh, với cơ quan của tôi đây này, tài sản của tôi, của vợ con tôi như thế này, thì ai dám là không theo gương của các vị như thế. Nhưng mà đây là vì là các vị ở trên là nói nhưng cũng không ai làm cả. Thế do đó nên là tất cả những ý muốn gọi là tốt đẹp ấy, cũng như cái chống tham nhũng, nghị quyết đến 5 nghị quyết tham nhũng rồi mà đến bây giờ Quốc hội vẫn kết luận là gì? Càng chống tham nhũng bao nhiêu thì tham nhũng lại càng hoành hành mạnh mẽ bấy nhiêu, nó muốn không biết bao nhiêu tài sản của đất nước bấy nhiêu. Nhưng mà không có cách gì chống. Là bởi vì tại sao? Bởi vì các vị không làm gương, không có ai dẫn đầu, và cho nên là nhìn ngó lẫn nhau và cuối cùng không ai thực hiện cả. Thì đấy là cái bài toán kinh khủng về nhân sự, rất dễ dàng giải quyết nếu những người lãnh đạo có ý muốn, nhưng mà không bao giờ giải quyết được nếu mà những người lãnh đạo chỉ nói mà không làm, vì họ đặt quyền lợi cá nhân họ lên trên quyền lợi của dân tộc, trên cái tương lai của nhân dân, trên sự phát triển cấp bách của đất nước đang lạc hậu tận cùng so với thế giới ngày nay.